Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2, các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hàng Trường sẽ nói về đề tài Tứ Thánh Đế. Xin kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bác đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm cũng như cả anh em mà trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Xin thưa các bác đó, cái đề tài này tại sao mình muốn nói tới là một là đây là một cái đề tài thuộc về cái Phật học phổ thông mà rất là căn bản. Thứ nhì đó là mình liên hệ với Đức Ananda. Đức Ananda là một trong cái 10 đại đệ tử của Phật và cái cống hiến của Ngài là Ngài lập lại toàn bộ tất cả những bài pháp mà Đức Phật đã giảng. Và cái bài pháp mà xuất sắc nhất và quan trọng nhất đó, mà bây giờ đó người ta gọi là Đức Phật lịch sử, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni đó, mà đã đem lại, dạng lại mà rường cột nhất, chính là cái phương pháp Tứ Thánh Đế. Và tương truyền rằng đó là cái sự mà đạt lại của Ngài Ananda về Tứ Thánh Đế làm rất nhiều người cảm động và rất nhiều người phát tâm. Và rất nhiều người đó nhờ vào cái sự hiểu biết của Tứ Thánh Đế đó mà đã đạt được cái đạo quả. Nhìn vào cái đời này á, thì cái Tứ Thánh Đế nó rất là quan trọng, hay là nhiều khi mình gọi là Tứ Diệu Đế, rất là quan trọng các bạn. Thì lần trước thì thầy đã nói cho các bạn nghe về khổ đế là cái chân lý, về cái sự khổ đế là cái chân lý. Thì lần trước thầy cũng có nói rằng là mình dù mình ở chỗ nào thì mình cũng không thể nào mà tránh được cái khổ cả. Cái khổ tới mọi nơi. Và mình phải nhìn vào góc cạnh là làm sao mình cảm thông về cái khổ, chứ không phải là mình nhìn cái khổ rồi mình nói đây là khổ rồi mình bỏ qua. Hôm nay cái đề tài thì thầy nói về cái tập, thì nó có bốn cái thánh đế gọi là khổ tập diệt đạo. Thì ngày hôm nay nói về cái tập. Tập là cái gì? Tập có nghĩa là cái nguyên nhân. Trong cái chữ tập đó thì nó có nghĩa là cái chữ tích tập, tích tụ đó các bạn. Nên nó nói tới một cái quá trình mà nó nằm ở dưới đó, mà nó tạo thành, nó tích tập, nó tích lũy, nó tạo thành đó một cái sức mạnh mà nó đẩy ra bên trên là cái sức sống của mình. Thì như bạn thấy nhiều khi đó, bạn đứng lên mặt đất đó, bạn cha cái chân, bạn thấy ô, thì có cục đá. Nhưng mà đứng một cái chỗ khác bạn thấy ô, cái cỏ đó nè. Rồi bạn đứng cha thấy cái cỏ từ từ nó bị chà đi, bị đạp xuống. Nhưng mà các bạn có biết là nhiều khi đó, cùng cái chỗ đó, đó vài ba ngày sau thì bạn thấy cái cỏ nó mọc thẳng lên lại. Và nếu bạn để ý nhiều khi đó, không phải là cỏ thôi mà có những cái mầm cây nó mọc lên trong đất đó. Thì chữ tập đây đó, là nó nói tới là có những cái nhân tố, những cái hạt giống gì mà nằm ở dưới mình không thấy nữa. Nhưng mà nơi nó sẽ mọc lên, nó trôi lên, mình đã bỏ xuống đất rồi, thế nào nó trôi lên. California, mình trong cả 4 năm nay là mình bị hạn hán và không còn nước nôi gì cả. Cách đây là chỉ có 2-3 ngày thôi thì thầy thì mưa rầm rã. Từ 2-3 giờ sáng là mưa rầm rã. Thì mưa xong rồi thầy mình đi bộ ra ngoài vườn, đi ngoài cái sân đó. Thì thầy thấy rõ ràng cỏ nó mọc lên rồi. Rất là mau cỏ nó mọc lên. Nhưng mà chỉ mấy ngày trước là nó vàng khe. Thầy nói chuyện với ông neighbor, ông nói mấy cái cỏ thôi, đừng có tỉnh tời chi nữa, lo tưới mấy cái cây đi. Mà cỏ nó mọc lên rất là mau. Chỉ có một trận mưa rào như vậy và 2 ngày thì mình thấy rõ ràng cỏ nó xanh. Thầy mình đi bộ ra ngoài cái bạc thì cái nước hồ nó đầy cả. Ôi trời, mấy con vịt nó sung sướng vô cùng. Vì sao vậy? Vì là nước đầy cả. Thì ông mà qua cái bạc đó, ông nói ô, chú có biết không, đừng có đạp lên mấy cái cỏ này vì là nó vừa mới lên ngày hôm nay. Thì nghe như vậy trong lòng đó, mình nghĩ lại đó. Hàng ngày mình đâu có thấy cái cỏ nó mọc đâu, mình thấy nó không có lên nữa. Nhưng mà khi mà gặp cái nhân duyên thì nó lên. Cho nên cái chữ tập đó, là nói tới những cái chủng tử, những cái hạt đó mà nằm dưới mình như mình muốn thấy nữa các bạn. Và nó sẽ lên khi mà nó có trận mưa. Cái trận mưa đó có thể là những nhân duyên. Thì trong cái Tứ Diệu Đế đó, nó nói về cái khổ là cái thực trạng con người mình nhiều khi mình không muốn nhìn tới, Không ai muốn khổ. Vì cái chữ khổ đó là có nghĩa là dissatisfaction. Những cái mình gọi là discomfort. Nó không không hay này, nó đau, nó nhói, nó khó chịu. Mình không muốn nhìn tới. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà khó chịu là, thí dụ như là cái chuyện mà rất là thực tế, như khi cái cân bình mình nó tới, như khi mình không bao giờ mình muốn bình cả và mình không muốn nói về cái chữ bình. Thì thưa các bạn đó, cái khổ đó nó giống như thế là tạo ra một cái khoảng tâm thức mà con người mình không bao giờ muốn nhìn vào. Mà khi mình không nhìn vào lâu rồi thì nó trở thành cái điểm mù, là cái điểm mà mình không bao giờ mình có thể thấy đó là nó ngăn trở. Bây giờ Đức Phật nói còn hay hơn nữa, thì trải ra ra cái điểm mù đó nó lại bị chôn vùi, nó có những cái nhân tố, tức là nó có cái gốc rễ là bị chôn ở dưới đó. Mình không thấy cái gốc này, mình thấy cái cây phía trên, mình cái gốc mình vẫn biết đâu ra cả. Nếu các bạn từng đi hiking thì các bạn thấy này, mình thấy cái rừng cây này nó đủ đẹp đẽ cả, nhưng mà ít khi nào mình thấy cái gốc rễ phía dưới. Thì gốc rễ nó nằm ở dưới đó. Mà các bạn tưởng tượng bắt đây mình gốc lên cái đó, là gốc nào sống được nó chết liền cái rễ đó. Cách đây cũng 2-3 năm đó, thì thầy đi Yosemite, là cái khu mà công viên lớn nhất ở California. Thì thầy mới mua một cái burl, tức là một cái gốc cây đó, của cây mà redwoods. Thầy mua thầy đem về, thì từ nơi cái gốc đó úi trời, nó mọc mấy cái cành nhỏ lên, mọc tới ngang đầu gối, là đẹp vô cùng. Thì cái người bạn nói với thầy em là cái gốc này là cứ để nước vô nó cứ mọc mấy cái mầm lên, mọc cây lên. Nhưng mà ông bạn cây đó, ông nói ông tên Bill, ông nói là nhưng mà thầy phải nhớ một điều nhé, đem ra nặng cái lên chết liền. Rồi sẽ đem về nhà để trong chùa, thì không biết vì sao mà cái người làm việc thì họ không biết nữa, thì nó sống dai lắm. Nhưng mà bữa đó thì cái người trong chùa đó đem người đó ra để ngồi nắng, nghĩ rằng là ô nó cần nắng, thì để trong cái phòng thì đâu có nắng đâu, đưa ra một cái và nó chết tức khắc liền, trong vòng có một ngày nó chết, không cứu vãn được. Thì tại ra cái rễ đó là nó chỉ mọc ở trong đất thôi. Tập tức là cái rễ, tập tức là cái mà nó chôn sâu, nó mọc trong đất thôi. Đất là cái gì? Là cái tâm thức của mình. Thì thưa các bạn, con người mình vậy, nó có những cái tư tưởng nhiều khi mình nghĩ là xấu vô cùng đó, nhưng mà cái tư tưởng xấu của mình đó, mà người khác mà đem ra ngoài cái thì coi như là cái tư tưởng nó chết. Nó không thể nào mà cái tư tưởng nó sống lại tiếp tục được nữa. Thí dụ như bạn, đứa con bạn đó, nó muốn ăn trộm. Cái tư tưởng muốn ăn trộm á, tiền rất là rõ ràng là muốn ăn trộm tiền của bạn. Nhưng khi bạn nhìn mặt nó, bạn nói mày, tao thấy, tao biết mày là muốn ăn trộm đồ của tao, không được ăn trộm nha. Rồi bạn phanh phui cái mình gọi là, mình nói gọi là, nói thẳng, nói thừng. Mình móc ruột là ra, mình cho người ta qua. Thì nó sẽ không bao giờ nó làm cái đó trước mặt mình đâu. Nó có thể làm chỗ khác, nhưng mà nó không ăn cắp tiền mình nữa. Thì mình nói trúng tim đen. À, Việt Nam mình có cái chữ hay, trúng tim đen. Thì thứ cái bạc cái rễ nó hay lắm. Mà nhiều khi đó, mình đem cái rễ ra ngoài thì nó mới chết được. Để ở trong đó thì nó tiếp tục nó sống thôi. Và cái chiều đường đó nó đưa tới một cái triết lý rất là quan trọng. Trong cái chuyện mà mình nói về cái tập để, là cái chân lý về cái nguyên nhân sự đau khổ. Nếu mình không biết đó là cái nguyên nhân thì nó tiếp tục nó mọc ra thành cái khổ. Nhưng mình nên biết đó đó. Mình đem ra ngoài đó, mình phanh nó ra đó, mình phanh phui nó ra, thì nó sẽ ngừng lại, nó không sống được nữa. Thời hồi xưa đó, thì mình nói một cách gọn gẽ như vậy là cái nguyên nhân của cái khổ đó là cái gì? Là mình là chấp trước. Và ai dục, ai nhiệm, ai dục tức là cái sự chấp trước, cái đam mê chấp trước. Nên mình nói cách đó, hay là mình nói một cái chữ khác cho nó mạnh hơn, chỗ là vô minh, là ngu si dục nào mình không biết, là vô minh. Thì những cái chữ đó đó, thì mình gọi là đó là cái động năng, hay là mình gọi là cái gốc rễ mà làm cho mình đau khổ. Nhưng mà mình không hiểu sâu sắc hơn chút nữa. Nhưng mà sau này thì mình dùng những cái chữ mà Đức Phật gọi là căn bản phiền não, đó là cái gốc rễ làm cho mình đó, mà sinh ra không biết bao nhiêu cái phiền não khác. Mình nói là dưới này là cái nguyên nhân của cái khổ là bởi vì những cái chuyện sau như sau. Là mình có cái bản ngã, nếu mình có cái ảo ảnh về bản ngã thì thế nào cái ảo ảnh bản ngã đó nó cũng có cái tham sân si mạng nghĩ tà kiến, sáu cái chuyện đó. Nếu mình không có cái ao ảnh về bản ngã đó, ao ảnh là cái gì? Là giống như là cái bạn đứng ngoài trời nắng thì bạn thấy cái đường nó còn nước vậy đó. Vậy là cái mirage, mình nghĩ là cái đó là một cái ảo giác. Nhưng mà thật sự là nó đâu có đó, mình tin là có. Thì mình có cái ảo giác đó là mình có cái bản ngã này, tôi là tôi ấy này. Và từ đó là mình bao nhiêu chuyện mình sinh ra đủ thứ chuyện, mà mình gọi là đi vào trong con đường ấy, mà tạo ra cái đau khổ. Cho nên ấy, cái tu hành ấy, là muốn hết cái đau khổ là mình phải làm sao mà đem cái ảo giác đó ra ngoài, mình phơi bày cái ảo giác đó ra thì là hết cái khổ đó, cái mirage đó đó mà mình đem ra ngoài rồi là hết, mình biết ra là mirage thì hết không còn nữa. Đó là một cái quá trình rất là dài các bạn, chứ không phải dễ. Dài dài, nhiều khi là mất biết bao nhiêu năm tháng, nhiều khi là kiếp người luôn. Cái ảo giác là nuôi, nó được nuôi dưỡng bởi sáu cái chuyện mà gọi là căn bản phiền não. Thì thứ nhất là cái lòng tham. Thì dĩ nhiên các bạn nói, thầy ơi, thầy giảng cái moral này thì ai là không biết tham. Thì đúng rồi, nhưng mà cái vấn đề lúc mình tham thì mình đâu có biết tham đâu. Hoàn toàn mình không biết là cái đó là tham này. Mà cái tham nó còn nhiều dạng lắm. Nhiều khi là cái chuyện tham lên được trà thôi, hay là tham hơn chút thôi. Tham nhiều khi được thêm chút xíu thôi. Chứ không cần nhiều cả, tham chút chút thôi, không cần nhiều. Thế mà cũng là tham các bạn. Nó tham từ mức độ mà cái nào từ cái tham mà chút chút đến cái mức độ mà tham không đáy. Tham kinh khủng. Cho nên khi mà bạn đọc lịch sử của những cái vị vua đó, và các bạn đều thấy rằng là nhiều khi đó cái lòng tham là kinh khủng, là tại vì ông vua ông khi mà ông làm được vua rồi, nhiều khi là ông cứ muốn thôn tính chỗ này thôn tính chỗ kia được. Và hôm rồi thì thầy có nói chuyện với một cái người Đài Loan, thì họ cũng nói với thầy một cái chuyện mà thầy buồn cười. Trong lúc mà thầy nói chuyện thầy phá lên cười ha hả, ông nói như thế này: "Thưa thầy, khi con chưa có chơi stock đó thì con thấy là mọi chuyện đẹp lắm. Khi con chơi stock rồi thì con thấy là con sổ là nó quan trọng với con ghê lắm. Con ngủ cũng thấy con sổ, con đi cũng thấy con sổ, con ngồi nói chuyện với vợ con không thấy vợ con đâu, thấy con sổ thôi. Rồi con muốn con sổ rồi càng ngang lớn hơn lớn hơn lớn hơn, mà con sổ nó nhỏ cái thì con tiếp đập lên cái đập đẹp là con phải ngồi, con phải nghĩ làm sao con sổ nó bự hơn chút, rồi cứ thêm chút thôi. Mà thầy có biết rằng là còn bữa con đếm nữa đó, mà con sổ rồi nó chỉ thêm còn một con sổ không thôi đó, mà đối với con nó quan trọng như thế nào, thêm một chút thôi. Đến cái độ là con không thèm nói chuyện với vợ suốt đêm là để mà con làm sao mà rạng thế một con sổ không." Ông đồng nói: "Thưa thầy, thầy nghĩ cái chuyện đó có buồn cười hay không?" Sau khi thầy phá cười thì nó không, cái chuyện đó không phải buồn cười mà chuyện đó là nên buồn khóc. Tại vì là mình không thể tưởng tượng được là cái đó là cái dây của đau khổ, cái nguyên nhân của đau khổ là cái tham. Tham thêm một chút thôi mà tham cái số không người ta mình buồn chứ. Thế nếu mình thêm một số 10, số 100, 1 triệu không là không, thêm một số không thôi đó. Độc đáo thì có chuyện này quá hay. Thì thầy mà sao bây giờ thì nếu mà bác tham con số không, tại sao bạn không trở thành không đi? Trở thành không được bạn ơi, trở thành không được. Oh, khó lắm, khó lắm, khó lắm. Thì rồi, nhưng mà các bạn biết cái tham này nó có những cái dạng khác. Thì mình thường thường bảo, tham tài này, tham sắc này, tham danh này, tham quyền này, tham lợi này, tham ngủ này, tham nghỉ này. Thì bây giờ còn tham stock, tham cổ phiếu. Rồi, bây giờ còn có tham, không tham ăn rồi, tham ăn có không đó rồi, tài sắc danh thực thùy là có rồi, tham ngủ tham nghỉ mà, rồi tham đi chơi còn vui đấy chứ bộ, đó, đi chơi, cứ đi theo xa lộ 15 đi, đi theo hồi tới nơi cái chỗ đó mình cũng tham. Thì sư các bạn là cái tham là hay vô cùng đó, là bởi vì nó làm cái khi mà mình ở trong cái vòng tay của cái tham đó, thì là cái cây là cái mọc mà mọc mình không thể tưởng tượng được, mà khi nó mọc được một cái chỗ nào rồi đó thì mình là nghĩ khác. Ồ, có cái cây rồi, có cái bóng nắng mà che mình rồi, thôi mình ngồi đây sung sướng. Cái bóng nắng tức là cái chân lý, tàn cây tức là cái kết quả của lòng tham, nhiều khi là nó làm cho mình hưởng thụ và mình sung sướng. Thế cái hưởng thụ đó là cái mình không bao giờ nghĩ cái hưởng thụ là khổ cả, mình nghĩ cái hưởng thụ là sung sướng mà cũng. Bây giờ thì người ta mình nói ngược lại là thôi, bây giờ đó các bạn mà thích hưởng thụ quá, các bạn ăn đường quá thì bạn sinh bệnh. Các bạn ăn ăn dầu ăn mỡ ăn này ăn nọ quá thì các bạn sinh bụng ra đi đó. Các bạn ăn cá ăn thịt thì nhiều khi là nó có chất độc. Hôm nay nói tham tham ăn mà đó. Cách đây không lâu đó thì còn một bác đó về nói với thầy như thế này: "Thưa thầy, con có cái căn nhà lớn, con muốn bán hồi thì biết phụng sự." Thầy hỏi: "Tại sao bác muốn bán hồi phụng sự?" Là bây giờ con ở con mình nè, mà cái nhà lớn quá, 4 năm phòng ngủ lớn quá, bây giờ thì có một bạn nha, nhưng mà thôi dùng sự có tiền đâu mua mà một bạn như vậy, ta sắp sắp bạc bạc nghĩ là dùng sự gì ra mà nghĩ như vậy. Bây giờ con mình khám phá ra ở mình nó buồn, nó trống vắng quá, tại vì nếu con mà không không mình nếu mà thầy không mua thì bây giờ con tiếp tục con mua đồ, con bỏ vô cho nhiều lại, tôi đầy cho con ở mình việc làm gì cả, con bỏ phòng của tivi rồi bây giờ không thì con treo ảo, treo ảo đủ rồi bây giờ con không việc làm gì hơn nữa. Cái bạc biển bạc là cái thảm nó từ 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 nó bắt mình hưởng thụ rồi mình kẹt trong đó mình không ra được nữa. Cho nên thường thường Đức Phật nói là ok bây giờ đó muốn mà cho cái tập nhân đó, cái tập tức là cái nguyên nhân rồi cái tham hết đó, thì dễ lắm, chữ tham đổi ra chữ thị, chữ tham đổi ra chữ thị thôi, mình lấy chữ am ra bỏ chữ y dấu sắc vô thì mình ra chữ thị, thị là bố thí cho. Tức là mình đem cái lòng tham này là cái nguyên nhân mà của tạo ra cái đau khổ đó đó, thì mình biến thành cái bổ thị. Thì cái chấp trước đó là cái mà tiềm tàng trong cái lòng tham, và cái ao ăn là mình được đó là tiềm tàng trong đó. Thì nói chung đó, hồi xưa Đức Phật không bao giờ nói cái chuyện là cái tâm muốn sở hữu đó, cái chính cái tâm đó là cái tâm mà tạo ra đau khổ, thì Ngài không nói chữ đó. Ngài chỉ nói là ồ cái đây là cái tham mãi chấp trước. Bây giờ thì mình thấy rõ ràng là cái mình muốn get more and get even more là cái tâm là làm cho mình khổ thôi. Nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày đó, nhiều khi bạn cảm thấy như thế này này, nhiều khi mình cũng tham mà mình thấy người bên cạnh tham đó, nhiều khi mình không tham mình cũng không tham không được, mình kiểu nói kiểu như vậy đó. Hoặc là nhiều khi bạn đang tu hành đó, bạn thấy cái người bên người bạn mình tham đó, mình không dám nói họ, nói sợ mất lòng. Các bạn thấy rõ ràng, thí dụ thầy ngồi gần anh mình ăn tham ăn, thầy đâu có thể nói anh tham ăn được, thầy chỉ cần nói là ồ cái này ngon ha, mình nói như vậy thôi, mình tự nói là cái này ngon, mình nói như vậy là mình nhắc anh đừng có tham, nhưng anh nghe nói như vậy nên ồ cái này ngon lắm, thầy ăn đi thầy, ăn thêm đi thầy. À rồi cuộc rồi là hai thầy trò đều tham cả. Cho nên là nhiều khi đó thầy ưa nhắc mà thầy nói bạn ăn cái này ngon phải không bác, thì mình nói như vậy là mình nhắc đừng có tham, nhưng mà cái học trò thì nó nghĩ khác, ồ cái này ngon lắm, thầy tôi ăn thêm một chút nữa. Nhưng mà học trò nó ăn ăn mình thì nó feel guilty, nó thấy cảm thấy là mặc cảm tội lỗi vì thầy em tới thầy thì ăn thành rốt cuộc rồi mình bị kẹt stuck, mình bị kẹt trong cái chuyện là những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy, như cái bạn ngồi bạn nghĩ ra đó, tất cả cái chuyện mà thầy đang nói ở đây thì giống như là cái mầm của cái cỏ dài vậy đó, nó từng hạt nhưng mà khi mình mở mắt ra mình nhìn lại cả thì tại ra cả một khu rừng, cả một miếng mảnh đất đều là cỏ dại cả. Và mình thường thường mình không bao giờ mình để ý những cái chuyện nhỏ 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 cả, mình nghĩ chuyện nào nó không quan trọng, nhưng mà nó là cỏ dại kinh khủng là các bạn. Và mình cứ nghĩ là mình chỉ đối đầu với những cái chuyện lớn thôi đó, cái chuyện gì mà lớn hơn thì mình đừng có tham, chứ mình không ngờ rằng những cái chuyện nhỏ nhỏ nó làm cho mình chết. Thưa các bạn, sau khi tham rồi thì mình nói cái chuyện sân, vì tham không được thì mình tức. Cái chữ sân đó, trong đời nó cũng việc hay lắm, là con mắt mà, và cái chữ chân lý, con mắt là chữ chân lý mà còn lại đã sân, có nghĩa là gì? Khi mà sân mình không còn thấy cái chân lý nữa, vì con mắt mình để gần cái chân lý quá. Khi bạn mà để con mắt mình dán vào một cái người nào, một cái chỗ gì gần, thì bạn không thấy nữa. Sân đó, là cái cảnh giới mà con mắt đó, nó nhìn cái chân lý nó quá gần đi. Nhiều khi mình gọi là tức giận, mình tức giận người khác cũng vậy, thật ra mình phải nhìn rất kỹ chân lý bên trong mình đó này, chứ không phải bên ngoài. Sân thì thường thường đó, cái sân đó, nó chưa dễ sợ bằng cái hận và cái lạy. Cái lạy là mình gọi là cái dỗi đấy, mình dỗi mình tức bực đó. Mình thấy là rất là khó chịu, cái tức bực khó chịu đó, đó cái lạy là nó nên, đây là cho người thí dụ về cái lạy, thì thầy nói có chuyện này nhiều lần rồi. Cái lạy là thí dụ như là bây giờ đó, bác thấy là con nhỏ của bác đó, bác nói ô bây giờ đó con lo đi ăn cơm đi đừng có coi tivi, tự nhiên là nó lạy nó tới vô cỡ lên bác, nó không có cái cỡ gì cả, nó lạy đó. Hay nhiều khi bác cũng thấy là bác mời người bạn tới ăn cơm chung với mình với nhau đó, rồi khi mà vô ngồi ăn cả thì đáng lẽ là bác ngồi mời người bạn đang ngồi đầu bàn, bác quên mời anh ngồi đầu bàn, anh quên ngồi cuối bàn cả, bạn ngồi là không ăn, anh lạy nó, cái lạy nó tới mình không thể biết được nó vào lúc nào mình không hay được đấy. Nó giống như bệnh ung thư đó, tới hôm nào mình không hay thì lúc mình phát giác ra rồi thì là mình chịu rồi. Khi mình lạy như vậy, cái người đã vô ngồi cuối bàn rồi, mình lên mình chào xin lỗi, lên mời lên rồi, thì ông là không muốn lên, không can thì tôi không lên, tôi được chốt tôi ngồi như này. Thì đương nhiên là đó là ngồi bàn thôi, nhưng mà nếu mà mời anh lên hát một bài coi mà mời hát chọc thôi lại lại chết luôn, đừng có nói. Nhưng là nếu mà anh mà hát hay nữa mà thầy là mời anh là hát chọc nữa rất mấy chịu, mà khi mà lạy rồi thôi là mình thành thành kẻ thù rồi. Thì các bạn biết đó, cái lạy đó đó nhiều khi rất là khó, là mình muốn cho người đó đó mình muốn vuốt cho họ bớt giận là vuốt không được, tại vì cái tâm họ không còn ở trong cái chỗ đó nữa nữa, cái chỗ mà mình gọi là có thể chuyển đạt và thay đổi được. Cho nên thường thường là nhiều khi cái người lạy đó, họ làm cho mình feel guilty bằng cách là họ nói câu gì đó nặng nề, họ là họ làm họ họ bỏ đi, họ 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 làm cho mình cảm thấy là mình có lỗi và mình khó chịu vô cùng. Thì thường thường là cái lạy cái giận đó đều nằm trong cái bộ phận đó mà tạo ra cho mình đau khổ. Thì các bạn biết đó, như thầy hồi nãy nói là nó là những cái hạt giống bên dưới rồi mà mình phải bưng nó ra, khi mình nhận trí nó thì nó mới chết được, tức là mới ngừng được. Cho nên nếu mình biết mình lạy đó, mình biết cái lạy cái biết đó mà thật sự đúng là biết đó thì mình ngừng được cái lạy. Nhưng mình chỉ biết là hiểu thôi, oh, tôi đang lạy, nhưng mà mình không có ngừng được thì cái hiểu đó không phải là cái biết mà mình gọi là giác ngộ. Cho nên trong nhà Phật đó là phân biệt cái chữ giác đó và cái chữ trí là cái chỗ đó. Thì giống như mình giác mình là lậy á, tức là mình có thể ngừng cái lậy được, nhưng mình biết là mình trí mình là có cái lậy đó thì mình mà không ngừng được cái lậy. Cho nên chữ giác đó là cái khả năng ngừng lại, nhưng mà cái chữ trí đó là biết rồi nhưng mà cứ để nó happen thôi. Thì các bạn biết sao không các bạn? Cái chuyện mà rất là hay của cái nhà Phật đó là nhiều khi mình lạy, mình giận, mình tức và mình có thể ngừng ngừng được khi mình giác. Mình thấy đây là cái ảo ảnh thôi. Mà tất cả cái đó nhiều khi cái thân thể của bạn đó, mà nó tốt đó, cái năng lượng mà nó tốt trong người bạn đó, thì nhiều khi bạn qua nó lẹ lắm. Còn nhiều khi mình lạy những cái cả tuần luôn đó. Mình đứng đích đó, nhiều khi các bạn thấy đó, nó dần đó. Những cái dần thời gian ngắn thôi, như khi mấy giờ đồng hồ rồi nó đổi được liền, nó lấy lại nó mấy giờ đồng hồ rồi nó duỗi chân duỗi tay nó la hét như vậy. Nhưng mà nhiều khi bạn thấy không, mình nói mình dù nó cái nhà dù nó kia cái nó quên liền, cái năng lượng tốt trong người nó chạy được. Nhưng mà nhiều khi mình lớn rồi, mình gọi là già đầu rồi, nhiều khi mình lấy một cái nó trời ơi khó ghê đó, mình không cách gì mình khôi phục lại được cái trạng thái mà an bình được. Và cái lạy thường hồi rồi tất cả mọi thứ đứt là cái hận là mình cảm thấy là sở dĩ mà tôi như vậy là vì cái vì bạc đó, sở dĩ tôi như vậy là vì anh đó, vì chị đó. Mà khi mà hận như vậy rồi từ 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 mình biến người đó thành kẻ thù. Cho nên thường thường mình nói tắt là thù, nhưng thật sự là gọi là mình hận là bởi vì cái người đó là cái người mình lúc nào nghĩ là người đó là người tạo ra cho mình cái đau khổ, tạo ra cái sự thất bại, tạo ra cái nỗi niềm mà mình gọi là xốn xang trong lòng của mình. Thì cái hận đó đó nó cũng chữ rất là hay bạn. Cái sở dĩ mà mình hận là bởi vì nhiều khi mình nhìn không rõ được cái chân lý nữa, và cái chữ hận đó là nó cũng như là tất cả các chữ khác là bởi vì đó, mình chôn dưới đất thay vì mình mở ra thì mình chôn dưới đất đi. Trong cái chữ lạy đó là nó có hai cái chữ mà mình gọi là cái tấm đó, nó bị đè giữa hai cái lớp đất, tức là cái rễ cây này con trốn sâu hơn nữa. Thì khi mà người lạy đó thì họ tiếp tục họ push down, họ tiếp tục họ đẩy cái cảm giác mà giận dữ họ cái lúc còn xuống sâu nữa. Bữa đó Đức Phật đó mới nói về ông đệ tử Sundarananda, nói thôi ta dắt con đi thăm một cái chỗ này cho con thấy cái đẹp của những cái chúng sinh ở đây. Dẫn tới cái chỗ thì là đẹp, những người đó như là những tiên nữ, ai cũng đẹp vô cùng đó. Ông rất là mừng, muốn sinh về cái chỗ đó. Ngày hôm sau Đức Phật nói con thấy là những cái vị này trên trời này so với vợ của con thì là ai đẹp hơn? Nói trời ơi, vợ con làm sao mà đẹp bằng mấy cái vị tiên nữ được. Rất là thấy rõ ràng bà vợ bảo không có cái giá trị gì cả. Cái chuyện đó là cái chuyện mà sự thiệt xảy ra, tức là Đức Phật bài của ông Sundarananda. Thì trước đó có cái đoạn trước đó, là cái đoạn mà nó làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn chút. Trước khi mà Đức Phật dẫn đến trời, Đức Phật dẫn đi tới gặp cái đám khỉ, toàn miệng khỉ không à, khỉ nào khỉ này, trong cái thành mà vương xã thành ở đó. Thì Đức Phật mà hỏi ông Sundarananda, con thấy mấy khỉ này so với vợ con hay sao? Nói, làm sao có. Bà vợ mà nghe bà mát ruột cuối cùng. Nhưng mà ngày hôm sau lên trời thì Đức Phật hỏi thì nói, làm sao vợ con bằng mẹ bị tiếng nữ được? Thì đó là câu chuyện mà nó viết trong cái chính bản của cái đối thoại của Phật với các đệ tử. Thì thầy tình cờ thầy đọc một cái phụ bản. Cái phụ bản nói như thế này này, ủa, tại sao mình không nghĩ tới cái người vợ nghĩ làm sao? Thì trong cái phụ bản đó mình kể chuyện như thế này nè, tức là họ họ bịa ra đây các bạn, họ nói ra nhưng mình rất là hay. Họ nói cái người vợ khi mà nghe nói như vậy đó, nghe nói là mình không bằng được chư thiên chư nữ người, thì người vợ tức giận vô cùng, hận Đức Phật là tại sao mà vĩ như vậy, tại sao vĩ mình như con khỉ với khỉ, và tại sao lại vì mình với các vị thiên nữ như vậy, là không phải là giảm giá trị của người vợ hay sao, tại sao mà không chấp nhận mình là một người bình thường thôi, mà tại sao mà sinh ra cái lòng như vậy. Thì bà tức giận vô cùng, thì đương nhiên là bà bỏ đi. Thì nhờ bỏ đi thì cái ông Sundarananda đã Sundarananda thì ông đó ông mới xuất gia tu hành được, chứ còn không thì bà đi ông đi kè kè với nhau không được. Thì thưa các bạn đó, cái đó nó tạo ra một sự bất bình đẳng ở trong cái tâm lý của người, chê cái xấu khen cái đẹp, mà mình làm cho người ta sinh ra cái hận, sinh ra cái lạy. Thì cái câu chuyện đó nó có một cái điều hay, nó không còn nói là, tại vì cái đây là phụ bản các bạn, không phải chính bản này, nhưng mà nói một cái điều hay vô cùng đó, là nhiều khi đó, mình không thể ngờ được, mình gọi là unintended consequence, cái lời nói của mình nói ra mình không biết là cái kết quả nó như thế nào. Và đây là cái kết thúc của cái bài của mình thưa các bạn đó, là nhiều khi đó mình nghĩ rằng đó là những cái tham sân si, những cái chuyện này là cái chuyện bên ngoài mình nghĩ rằng, nhưng mà mình không biết rằng đó, tại ra mình cũng có thể tạo ra cái tham sân si trong lòng người khác, bởi vì nhiều khi cái lời nói của mình không hề biết được cái tác dụng của nó lên tâm thức của người nghe. Cho nên đó, một mặt đó thì nói là tham sân si là nó trong lòng mình sẵn có rồi, nhưng mình quên rằng cái duyên mà mình tạo ra bằng cái lời nói, bằng cái ánh mắt, bằng cái hành động đó, thường thường nó tạo ra cái phiền não máu hơn là chính người đó có nữa. Thì trong cốt truyện của Đức Phật đó, Đức Phật không có một cái ý xấu gì cả nữa. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng, nếu mà Đức Phật nói cái chuyện đó trong đời bây giờ, mà nếu ông Sundarananda là người Mỹ đó, hay là người Âu Châu hay nọ, thì người vợ có thể họ sẽ có vấn đề, họ sẽ đặt câu hỏi là bởi vì mình đã phân biệt và mình không có chấp nhận cái hiện hữu của cái vũ trụ của bây giờ, là mình là ai, vì mỗi người mình đều có cái đẹp của riêng mình cả, và mỗi người mình đều có cái triết lý sống của riêng mình. Thì thưa các bạn, thầy nói có chuyện phụ bản như vậy để mà thầy nói rằng là chúng ta không nên nghĩ rằng là chỉ nghe cái chính bản mà thôi, mà chúng ta hãy cẩn thận, vì những cái phụ bản đó là những cái làm cho con người mình đau khổ nhiều hơn là cái chính bản. Tức là nếu mình chỉ biết là tham sân si của mình mà không nghĩ rằng cái duyên mà tạo cho người ta sinh khởi cái lòng tham sân si hay lòng giận dữ đó, thì thật sự ra mình tạo đau khổ cho người ta, chứ không phải cái đau khổ đó là chỉ có một chỗ thôi trong lòng mình mà thôi, cái duyên mà cái duyên xấu là cái mình không nên tạo ra.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hồng Trường về đề tài Tứ Thánh Đế. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, Thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị có đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Thái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.